vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Luật lệ Quỳnh Ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong kỳ trước thì quý vị đã nghe luật sư Trần Hữu Trung trình bày những điểm mạnh và yếu của hai loại visa là visa hứa hôn và visa vợ chồng. Hôm nay luật sư Trần Hữu Trung sẽ trình bày với quý vị loại visa mới là de facto. Loại visa này thú vị ở chỗ là rất là hữu ích cho những cặp tình nhân mới gặp nhau ở đây bên Úc, mà một người thì có quốc tịch, một người thì là không có quốc tịch, vẫn có thể nộp đơn và tiến tới với nhau mà không cần phải quay về lại nước sở tại. Và một cái điều hay hơn nữa là cho những cặp tình nhân đồng tính. Vâng, và kính mời quý vị cùng theo dõi tiếp tục câu chuyện giữa Mai Hoa với luật sư Trần Hữu Trung về loại visa mới này. Và cũng xin lưu ý là trong câu chuyện thì luật sư Trần Hữu Trung cũng sẽ tóm tắt lại hai cái loại visa trước mà luật sư đã trình bày.
Một số những người thường trú ở quốc tịch Úc, đặc biệt là những chú mà lớn lên ở đây, thì nó ghét cái chuyện mà hối lộ. Thành ra người ta không ưa cái loại mà phải về Việt Nam làm hôn thú.
Yeah.
Đó là cái loại mà chính thức gọi là vợ chồng theo kiểu cổ điển, tức là có đăng ký hôn thú tại Việt Nam. Nhưng mà vì hai cái thủ tục do chính quyền Việt Nam đòi hỏi như thế này, cho nên nhiều người người ta không chọn cái loại này. Mà người ta chọn cái loại phiên C chẳng hạn. Tuy nhiên cái loại phiên C đó thì nó lại có cái bất lợi là khi qua đây mới làm hôn thú và mới bắt đầu nạp đơn xin thường trú vợ chồng, cho nên cái thời gian nó sẽ kéo dài tại Úc. Trong khi đó nếu có làm hôn thú tại Việt Nam thì nó được cái lợi là cái thời gian chờ đợi mấy năm rồi, người ta tiếp từ cái ngày mà mình nạp đơn từ Việt Nam rồi. Cho nên bù qua bù lại, cái nào nó cũng có cái lợi và cái bất lợi của nó. Cho nên bây giờ nó mới có cái loại thứ ba
là de facto.
Là de facto. De facto đó thì nó có nghĩa là người ta coi là vợ chồng hay là partner cho những người mà cùng phái same sex.
Tức là chưa cần nên cưới hỏi gì hết, chỉ cần là thích nhau, muốn tìm hiểu nhau.
Vâng, nhưng mà cái đòi hỏi của bộ di trú đó trước đây là nó gọi là 12-month rule, tức là phải sống nhau 12 tháng, phải có bằng cớ. Rồi thì mới được nạp đơn.
Tức là phải sống đây liên tục cái 12 tháng.
Đúng, mình phải ở với nhau 12 tháng trước khi nạp đơn. Tôi lấy ví dụ như
Dạ thưa Hoa, xin cắt ngang là fiancé thì họ có đòi hỏi phải sống nhau 12 tháng không ạ?
Không, fiancé thì là hứa hôn, nó không có sống.
Làm sao biết chứng minh là mình hứa hôn mà?
Hứa hôn đó thì câu hỏi của Mai Hoa rất là hay là thế này. Người ta chỉ đòi là mình có gặp mặt nhau. Gặp mặt đây người ta không có kể ở trên internet, mà người ta nói là mặt đối mặt á, person face to face, tức là mình phải gặp cái người yêu của mình. Cái đòi hỏi chỉ có vậy thôi.
Rồi
còn ở trong thực tế thì nếu mình có làm đám hỏi thì nó thêm bằng cớ, còn nếu mà mình không có hoàn cảnh để làm đám hỏi thì mình phải trình bày. Nhưng mà cái cốt yếu của luật đó là đòi mình phải gặp mặt cái người mình thương. Có những trường hợp thì tôi có lý luận để xin miễn cái điều này, bởi vì tôi còn nhớ cái trường hợp đó là cái ông thân chủ tôi, ông là bị án tử hình ở bên Việt Nam. Ông mới trốn được. Ông mới trốn được qua đây. Thế bây giờ mà bắt ông về gặp cái người vợ kia đó thì ông ấy sẽ bị chính quyền người ta bắt ngay lập tức. Thì trong cái trường hợp đặc biệt đó bộ ý chú miễn. Bình thường là vì fiancé là người ta đòi phải gặp mặt nhau.
Thế thì quay lại cái de facto đó là với điều kiện là buộc phải hai người phải sống chung với nhau 12 tháng. Thì có những cái mối quan hệ là họ thực sự họ sống với nhau và quyết định họ phải đi tiến tới về ở chung một nhà ở bên Úc chẳng hạn như vậy. Thì có cái điều nào lợi cho cái việc mà có tính cái thời gian mà họ đã sống với nhau 12 tháng trong cái hồ sơ nộp visa không thưa luật sư?
Không, người ta cái luật, cái chờ đợi thì nó vẫn là như nhau. Thí dụ như chờ đợi hiện ở Việt Nam bây giờ là 16 cho đến 20 tháng. Nói chính thức như vậy. Trong thực tế có thể cho nhanh hơn. Thế thì trước khi mình nạp đơn về de facto đó thì mình có nhiều lối để chứng minh. Cái lối thứ nhất và cổ điển nhất tức là hai người sống với nhau 12 tháng.
Dạ. Yeah.
Bây giờ đó, mới đây luật lệ thay đổi thành ra rất có lợi cho những người làm cái kiểu đi phạm tội này là thế này. Là hiện nay đó, một số lớn các tiểu bang tại Úc cho phép đăng ký cái liên hệ partner, tức là liên hệ vợ chồng hoặc là liên hệ bạn đời nếu mà mình là same sex. Thì nếu mình đăng ký như vậy đó, nó gọi là registration of relationship. Nếu mình đăng ký đó, thì bộ di trú miễn cho cái thời gian mình sống với nhau 12 tháng. Đó. Cái luật chung là 12 tháng nhá. Nhưng mà nếu có đăng ký với các tiểu bang ở tại Úc này thì bộ di trú miễn cho.
Tức là cái điều này thì Mai Hoa nghĩ rằng là rất là nhiều thính giả ở Việt Nam sẽ rất là ngỡ ngàng. Thành ra phải nói lại một lần nữa cho người ta hiểu. Chẳng hạn như nếu qua đây...
Nó như thế này.
Dạ.
Vâng. Nó như thế này là nếu mình không muốn làm hôn thú tại Việt Nam...
Dạ.
Và mình muốn đi theo loại visa vợ chồng để có những cái lợi. Ví dụ như sang đây có Medicare ngay, sang đây con cái có thể đi học ngay. Sang đây đó là được kể từ ngày mình nạp đơn từ Việt Nam. Thì bây giờ không cần phải sống chung với nhau 12 tháng. Nó có cái ngoại lệ thứ nhất như tôi vừa nói, tức là mình đăng ký với nhà nước tiểu bang tại Úc này, ví dụ như tiểu bang New South Wales hay là Victoria. Cái việc đăng ký này nó có cái nguyên nhân của nó, đó là trước đây đó thì những cái cặp mà đồng tính đó người ta làm hôn thú không được.
Yeah.
Bây giờ thì luật cho phép rồi, nhưng mà trước đây người ta không được làm, thành ra các tiểu bang mới nghĩ ra cái cách này, tức là cho những cái cặp vợ chồng mà gọi là same sex đó,
yeah,
thì được đăng ký. Thì sau này đó là trong thực tế người luật sư về di trú như chúng tôi thì lấy cái đăng ký này cho cặp vợ chồng khác sex, tức là cặp vợ chồng trai gái bình thường thì cũng được đăng ký.
Yeah.
Và đăng ký này đó bộ di trú nhận là visa vợ chồng.
Yeah. Đăng ký đấy. Là đăng ký cái gì ạ? À? Tại vì bên Việt Nam thì
nó gọi nó đăng ký cái relationship chứ nó không gọi là marriage.
Yeah. Đấy. Đăng ký đấy, tức là
tiếng Anh của nó là registration of relationship.
Yeah.
Đó là đủ để cho bộ di trú nhận đơn là một cặp de facto, tức là cặp visa vợ chồng.
À.
Rồi. Còn một trường hợp thứ hai nữa, nếu là khác phái mà có con thì bộ di trú cũng miễn cho cái vụ sống 12 tháng.
Dạ.
Thế thì cái loại mà hiện nay một số lớn thân chủ tôi đang dùng, tức là tránh cái chuyện làm hôn thú ở Việt Nam, đăng ký cái liên hệ vợ chồng tại đây của Úc. Tuy nhiên tôi phải nhấn mạnh thế này, cái việc chấp nhận này là tùy tiểu bang. Thí dụ như dễ nhất là tiểu bang New South Wales và ACT, tức là trên Canberra đó.
Yeah.
Thì người ta dễ ở cái chỗ này này.
Yeah.
Là người ta không đòi cái người vợ hoặc chồng ở Việt Nam phải có mặt ở đây.
Yeah.
Mà chỉ cần tôi lấy ví dụ bây giờ Mai Hoa muốn lãnh cho một người partner nào đó thì cái người partner đó vẫn còn ở Việt Nam mà mình đăng ký ở đây được.
À.
Vâng. Nhưng mà theo tôi hiểu đó, ở Victoria người ta không cho đăng ký nếu cái người partner không đến văn phòng.
À, tức là phải cần
đấy,
phải
nó tùy tiểu bang, phải,
dạ,
phải xem,
dạ,
vâng, từng tiểu bang một. Nhưng mà dễ nhất là ACT với lại New South Wales.
Tức là ở New South Wales với lại ACT đó là không cần phải có hai người, một người bên đây đi đăng ký cái mối quan hệ đó.
Vâng.
Là cũng có thể được, và chỉ cần người kia mà xin được cái visa du lịch qua là có thể là vâng.
Cái người đó không cần phải du lịch qua đây, cứ ở Việt Nam. Thế rồi cái đơn từ đó mình gửi về Việt Nam cho cái người partner ở Việt Nam ký. Thế thì ở tiểu bang này New South Wales là người ta dễ, người ta nhận.
Yeah.
Và khi người ta nhận như thế đó, bộ di trú sẽ miễn cho mình khỏi phải sống với nhau 12 tháng.
Dạ vâng. Rồi nếu mà có một cái người mà đi du lịch qua đây rồi gặp một người bạn của mình ha, rồi hai người dẫn nhau đi đăng ký cái mối quan hệ đó thì sau đó là có được tiến tới để mà xin.
Tốt, cái đó thì quá tốt rồi.
Dạ,
tại
vâng,
vì có mặt ở đây đỡ phiền ký tên với lại xin đơn tại đây và cái thủ tục nó tương đối là giản dị, không có gì rắc rối cả.
Dạ, vâng.
Khoảng độ một tháng thì người ta đưa ra cái tờ chứng nhận đó.
Dạ, vâng.
Và tiền thì cũng rất là rẻ, nó chỉ có tiểu bang này tôi nhớ không lầm là chừng 223 đồng.
À, 223 đồng cho cái lệ phí đăng ký mối quan hệ thôi.
Cái sở phí đăng ký, đây là mình có cái giấy đó, đó là mình đem mình nạp cho bộ y chú người ta chấp nhận là mình xin visa theo loại vợ chồng chứ không phải tiền sinh. Đấy, nó rất là có lợi. Thế bây giờ đó, tổng kết ba cái loại này thì quý vị sẽ có thể hỏi tôi hoặc Mai Hoa hỏi tôi, theo tôi thì cái loại nào là tốt nhất. Thì với kinh nghiệm hành nghề 27 năm, tôi phải nói là nếu mà đăng ký được cái loại gọi là registration of relationship, tức là đăng ký cái liên hệ partner, liên hệ vợ chồng, liên hệ bạn đời, nếu mình đăng ký được thì loại này là tốt nhất. Bởi vì nó có được những cái lợi của visa fiancé, có nghĩa là cái người bảo lãnh ở đây không phải về Việt Nam để làm mấy cái thứ khám sức khỏe hoặc là đi phỏng vấn. Rồi về cái lợi thứ hai đó là người vợ hay người chồng từ Việt Nam qua đây được tính cái thời gian chờ đợi từ khi làm đơn tại Việt Nam. Và không cần phải làm hôn thú tại Úc nếu mình không muốn. Vâng. Thì theo tôi đó, cái loại mới này là loại tốt nhất.
Và mà lệ phí cũng rẻ nữa.
Lệ phí đó chẳng bao nhiêu mà không bị chính quyền Việt Nam hành hạ về cái chuyện khám sức khỏe, kể cả tâm thần xem anh có điên không, hay là người ta có thể vòi vĩnh mình khi đi phỏng vấn. Bởi vì tôi có nghe đồn đó, là nếu mình không chịu đưa cái lệ phí phụ đó thì người ta sẽ bảo à, cái ông mà phụ trách hồ sơ của cô đó, ông mới đi nghỉ rồi, hôm nay tôi tạm thay thì phải đợi ông về ông quyết định, đâm ra nản. Và vì thế cái vấn đề tiền bạc ngầm đó phải dàn xếp cho khéo, còn không có thể bị người ta bắt mình chờ, gọi là đến Tết Congo cũng chưa có cái tờ giấy gọi là đăng ký hôn thú tại Việt Nam.
Dạ vâng, 230 đồng mà chỉ là cái tiền lệ phí cho cái đăng ký cái mối quan hệ thôi. Nhưng mà đến khi quyết định nộp đơn để mà là partner visa đó, thì cái lệ phí nó cũng như nhau cho cả ba loại đúng không thưa luật sư?
Đúng, cái lệ phí gọi là partner visa application fee bây giờ nó khoảng trên 7.000. Thì cái loại nào người ta cũng lấy y như nhau. Tức là cái người vợ, người chồng nộp đơn. Thì nếu có con thì quý vị cũng nên biết qua là cái con thì người ta lại chia ra là con lớn trên 18 thì đóng cũng gần một nửa hoặc cỡ một nửa như mẹ. Đứa con dưới 18 thì đóng khoảng 2.000. Trước đây thì bộ y chú còn rộng rãi, ba bốn mẹ con thì đóng có một suất thôi. Thì bây giờ người ta cần tiền, thành ra người ta chia ra từng đầu một, mẹ đóng bao nhiêu, rồi con lớn đóng bao nhiêu, rồi con nhỏ đóng bao nhiêu. Nếu một gia đình đi cỡ một mẹ với hai con thì sơ sơ cũng là trên 10.000.
Mấy Hoa quay lại với cái diện fiancé đó, khi mà nộp hồ sơ bên Việt Nam đó, thì mình có phải đóng cái tiền này chưa luật sư, hay là phải qua đây mới đóng?
Khi nạp đơn, nếu Mai Hoa không đóng tiền thì người ta nói này này, đơn này bất hợp lệ nhá. Người ta trả đơn lại rồi người ta thâu tiền thì người ta mới cho cái thư gọi là đã nhận đơn. Còn nếu không thì người ta, thí dụ mình không đóng tiền hoặc là mình đóng một nửa thì người ta trả lại ngay, người ta nói là đơn nó gọi là bất hợp lệ. Bây giờ thì người ta nhận credit card, cho nên mình phải cho cái credit card rồi người ta mới trừ tiền trong cái card của mình. Người ta làm như thế rất là nhanh và người ta tính thêm cái tiền gọi là surcharge về cái credit card đó. Nếu không cho chi tiết, không đóng tiền thì người ta không nhận đơn.
Thế thì là với cái loại fiancé sẽ lại có hôn thú á, thì bắt buộc phải đóng cái lệ phí của partner visa đó là trên 7.000 cho một người. Còn nếu mà có con trên 18 tuổi là phải đóng một nửa mẹ, còn dưới 18 tuổi thì là khoảng 2.000. Riêng cái loại mà de facto đó, thì nếu ví dụ như một người, cái người bên kia bên Việt Nam mà chỉ có cái visa du lịch mà qua bên đây á, thì là miễn đóng cái khoản tiền lệ phí 7.000 đó mà qua đây làm là đóng hết bên này đúng không ạ?
Cái người, thí dụ như mình nạp đơn ở Việt Nam thì đóng như vậy, mình qua Úc này với visa du lịch rồi mình lấy chồng hay mình đăng ký relationship rồi mình nạp tại Úc gọi là onshore đó, thì cũng vẫn phải đóng cái số tiền y như thế.
Thế là mình có phải quay về lại Việt Nam không thưa luật sư?
Không, vấn đề là thế này, tùy theo cái visa du lịch. Nếu cái visa du lịch mà có cái con số tối kỵ là 8503 cái điều kiện á, no further stay, thì với cái điều kiện này người ta không cho mình nạp đơn tại. Còn nếu mà cái visa không đóng như vậy đó thì mình có thể nạp đơn tại Úc và được ở lại khỏi phải về Việt Nam.
Rất là tiện lợi.
Và phải cẩn thận là cái loại visa du lịch từ những xứ mà người ta gọi là high risk, tức là những xứ mà bộ y chú cho là hay ở lâu đó, nói trắng ra là như vậy. Trong đó có Việt Nam, có Philippines, có Thái Lan, vân vân, có Trung Quốc thì hay ở lâu. Và theo chỉ thị bộ y chú đó là cái anh nào mà từ mấy xứ này đi du lịch sang Úc thì phải đóng cái dấu cấp nạp đơn ở đây. Thế nhưng mà trong thực tế đó, thì nhân viên lãnh sự hay bộ y chú ở các địa phương họ cũng linh động. Có rất nhiều người qua đây mà tôi thấy người ta không có đóng cái dấu này. Tôi nhớ có một bà cụ thân chủ của tôi là 72 tuổi. Thế thì sang thăm con gái cả chục lần và lần nào tôi cũng thấy họ đóng cái dấu là no further stay. Thế là cái lần chót đó thì cô con gái đó, cô là thân chủ của tôi về vấn đề nhà cửa rất là nhiều, thì cô mới hỏi tôi là chú ơi, cái ông hàng xóm Úc ông ấy lại có vẻ là ông ấy phải lòng má cháu, bây giờ cháu muốn gả má cháu cho ông để mà xin cái, cô nói đùa là gả má cho cái ông hàng xóm đó để mà bà được ở lại. Thì tôi mới xem cái visa của bà, lần nào nó họ cũng đóng cái dấu này. Nhưng mà cái duyên số làm sao cái lần chót rồi họ lại không đóng. Thì tôi mới nói à, cái này rời cho đây, lần này họ không có đóng, thành ra bà cụ có thể lấy ông cụ rồi xin ở lại được. Thế thì hai ông bà già có đến văn phòng tôi và bà thì tỏ ra rất là chăm sóc cho ông, thế thành ra cuối cùng thì gọi là câu chuyện kết quả hậu đó, tức là hai người lấy nhau rồi được visa ở lại và ở lại đây để chăm sóc ông cụ.
Thưa, được visa lại chỉ là mới bước đầu tiên trong quá trình để mà có thể được định cư ở Úc, bởi vì các loại visa vợ chồng thường là chính phủ Úc kiểm tra rất là nghiêm ngặt trong suốt thời gian 5 năm, đúng không ạ? Như lần trước luật sư Trần Hữu Trung đã trình bày rằng có thể là nửa đêm họ có thể kiểm tra nhà hoặc là kiểm tra Facebook hoặc là kiểm tra bằng nhiều cách hoặc thậm chí cả tài khoản ngân hàng nữa. Cho nên tốt hơn hết là vẫn là những mối quan hệ thật sự thì mới dễ dàng trong cuộc sống sắp tới, tương lai của mình ở nước Úc. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất là nhiều đã chia sẻ trong hai kỳ liên tiếp về ba loại visa, partner visa, nộp đơn tại Việt Nam, về những cái lợi và bất lợi của các loại visa này, và những thông tin rất là hữu ích để cho quý vị thính giả có thể theo dõi và có thể áp dụng. Dạ thưa Mai Hoa, xin cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất là nhiều.
Và xin cảm ơn Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào và kính chúc quý vị nào nạp đơn partner visa được nhiều may mắn và tốt sớm. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.